我上岸去，去到我坐去，坐那么，想去把那那那什么事去，大概去去去别说那么去，到了那边是上去都不是，哦，我那是马上那个他带你不是去同济去转的，不知道那那个，难道不准备上去去公布了不？一定得去托不着去。
Chúng ngày pháp hội ngày hôm nay chúng ta bắt đầu pháp hội bằng sự khởi một cái động năng thanh tịnh. Động năng thanh tịnh tức là chúng ta mong cầu đạt được sự giác ngộ để mà giải thoát tất cả vô lượng các bà mẹ chúng sanh tử mẫn. Với cái động năng thanh tịnh tối thượng này gọi là động năng Bồ Đề Tâm, chúng ta bắt đầu đi vào cái buổi thính pháp ngày hôm nay. Thầy nói là thầy biết rằng ngày hôm nay có nhiều đệ tử mới và có những người rất thích vun trồng cái sự tu tập và nói như vậy. Thầy lúc nào thầy cũng giải thích và thầy nhấn mạnh những cái điểm là dù là các học trò cũ hay là học trò mới, đây là những cái điểm mà cốt tủy mà lúc nào cũng phải tư duy lý do tại sao chúng ta phải tu tập ở trong vòng dòng tâm thức của mình. Như thầy đã nói, thầy nói đến trong cõi luân hồi là có 6 loại chúng sanh. Đó là cái cõi giới mà đầy những vấn đề mà chúng ta bị thọ vào cái cõi đó. Thì 6 cái cõi đó nói đến là cõi người. Một trong những cõi đó là cõi người. Cõi người là cái cõi ở chính giữa. Là chúng ta không có được có những cái hạnh phúc an bình ở trên cõi trời. Nhưng mà ngược lại chúng ta cũng không có những cái nỗi khổ, những nỗi thống khổ ghê gớm ở dưới các đọa xứ. Chúng ta ở cái cõi mà chính giữa. Khi mà trong cái trường hợp như vậy, nếu mà chúng ta để ý quan sát đến những cái kinh nghiệm mà chúng ta chẳng qua hàng ngày, có những lúc chúng ta được hạnh phúc và có những cái nỗi đau khổ chúng ta trải qua, thì tất cả những cái vấn đề mà không mong cầu, tất cả những cái nỗi đau khổ chúng ta trải qua thì chúng ta nếu mà chúng ta so sánh với một bên là hạnh phúc, một bên là đau khổ, thì có lẽ chúng ta đã bỏ khổ nhiều hơn là cái sự hạnh phúc.
Ne kandu şey, dünyacın ne? Ne koyun ne? Ne koyun ne? Kandu şey, dünyacın ne? Çok sütten doğan ne? Dünyacı çok. Tatlı, ne olursa kandı cillan ya, ne olursa bine ne kadar cidda var sanmato. Ne tatlı, ne ta, cüy dünyanın sonu kandı ki, nerede? Cidda dünyacı sonu cüce mi yapacağım? Ne zor, ne güzel tatlı, ne yapar da san tonga ki, şey başa gelir.
rất là quan trọng đối với chúng ta là chúng ta phải biết được cái tính chất mà khổ não của cõi luân hồi mà chúng ta ở trong cái cõi đó. Trong cái cõi luân hồi này thì bao giờ cái nỗi khổ cũng nhiều hơn là những sự hạnh phúc an bình. Khi mà chúng ta tư duy, chúng ta thấy bất cứ ở trong cái cõi nào mà chúng ta thọ ở trong cõi luân hồi thì tất cả những cái điều mà chúng ta kinh nghiệm thấy là bao giờ cũng đầy những vấn đề, đầy những đau khổ nhiều hơn là sự hạnh phúc. Dù chúng ta ở trong bất như cái cõi nào, những cái người mà chúng ta coi như là bạn, người thân, thì bất cứ những cái người bạn, người thân đó cũng đều có những cái vấn đề. Và tất cả những cái của cải chúng ta tu tập cuối cùng cũng đưa đến những đau khổ cho mình. Thì tất cả những cái gì mà chúng ta kinh nghiệm chung quanh cuối cùng cũng đưa đến cái sự đau khổ. Lý do như vậy là vì đây là một cái nguyên tắc của sự đau khổ, là đau khổ của sự vô thường. Thì khi mà chúng ta đặt vấn đề một cách cốt tủy như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta thọ sinh ở trong cõi luân hồi thì chúng ta luôn luôn chúng ta bị thấm nhuần ba cái loại khổ. Chúng ta thọ khổ có ba loại khổ: thứ nhất là khổ khổ, thứ hai là khổ vì vô thường, thứ ba là khổ toàn triệt, tức là khổ lúc nào cũng cái sự khổ nó luôn luôn nó bao trùm. Thì chúng ta ở trong cái hoàn cảnh đó là chúng ta không có khó mà thoát khỏi những cái cánh khổ, những cái nỗi khổ đó, lúc nào cũng sẵn sàng để mà bị thọ những cái nỗi khổ đó. Lý do mà tại sao mà chúng ta phải nghĩ đến những cái nỗi khổ như thế này không phải là để chúng ta cảm thấy bị thất vọng, thất chí, vì chúng ta đã khổ sẵn rồi. Thì lý do phải nhắc nhở cái điều này là vì chúng ta không nhận thức chúng ta không nhận thức được nỗi khổ đó thì chúng ta vẫn nghĩ rằng mình vẫn bình thường. Cho đến khi mà chúng ta vẫn tiếp tục ở trong cõi luân hồi mà chúng ta vẫn không thấy cái điều khổ thì chúng ta vẫn nghĩ là mình vẫn có hạnh phúc, vẫn bình thường, không có chuyện gì hết. Chúng ta coi thường những cái nỗi khổ mà chúng ta đã khổ, tức là không hiểu được bản chất của nỗi khổ của cõi luân hồi. Nếu mà chúng ta nhìn một con người mà điên khùng thì chúng ta thấy cái người đó là điên khùng, nhưng mà tự người đó thì người đó không thấy người đó điên khùng gì hết. Tự người đó không nghĩ gì điên, mình là điên hết, nhưng mà mình thấy người đó là điên. Thầy thấy thí dụ cũng giống như mình ở trong khổ, mình không biết khổ gì hết. Thầy lấy một ví dụ, một đoạn kinh văn, cái lời bình giảng nói rằng chúng sanh ở trong cõi luân hồi không thấy được cái nỗi khổ mình đang trải qua là khổ. Lẽ dĩ nhiên có những cái lý do, những lý luận rất vững chắc ở trong giáo pháp của Phật. Trong những giáo pháp Đức Phật đã giảng, đầu tiên là tứ diệu đế. Thì cái đế đầu tiên là Đức Phật giảng là cái đế đầu tiên, tức là cái khổ đế, tức là sự thật của cuộc đời là đau khổ. Nhưng mà mình nghĩ rằng mình nghĩ rằng tôi biết rằng ở đây là cái cuộc đời đau khổ đấy, tôi biết khổ nghĩa là gì đó. Nhưng mà cái khổ mà mình nghĩ mà mình hiểu được chỉ là cái nỗi khổ rất là thô, nhưng cái khổ mà mình chỉ có thấy được thôi. Cái loại khổ mà chúng ta biết, chúng ta nghĩ là chúng ta biết rồi, là những cái khổ rất là khô, rất là thô. Ví dụ như là chúng ta có một cái cơn nhức đầu, một cái cơn bệnh hoạn, thì chúng ta nghĩ, chúng ta biết rằng cái đó là cái khổ đó. Khi mà chúng ta bị cái nỗi khổ đó thì chúng ta không có làm gì được, chúng ta nổi cơn giận dữ lên thì cái khổ đó làm chúng ta càng khổ thêm nữa. Nhưng mà những cái nỗi khổ mà kinh nghiệm đó chỉ là chúng ta biết được những cái khổ gọi là khổ thô thôi, thô sơ thôi. Trong kinh văn Đức Phật giảng đến hai loại khổ mà vi tế hơn nữa mà chúng ta thường thường không biết đến.
Đúng hay đúng và tạm bộ tiếng thật sung về thì khởi lên xin đó. Đúng hay khi chú cái đúng hay thật ta mình đòi thì sung xin. Mà ra rồi khi chú tới đúng hay ra qua thì xin ta đúng hay chỉ đúng hay thì khi vừa rồi. Ta chú ý đúng hay ta cho bạn thấy gì đúng hay một tiếng mà ra rồi ta mà ra rồi vừa rồi thì như này cứ ta đến vừa rồi thì như này thì học cũng vừa mà thế. Ta có biết gì ta nói.
Khi mà Đức Phật giảng cái điều đầu tiên mà chúng ta phải biết, đầu tiên là cái khổ đế, thì Ngài không phải chỉ nói đến những cái nỗi khổ mà mình đã biết rồi, mà cái điều mà Ngài muốn nói thêm, nói một cách sâu sắc hơn là có những cái loại khổ mà chúng ta không biết, tức là khổ vì vô thường, và thứ ba là cái khổ toàn triệt. Khi nếu mà ngày nào mà chúng ta còn ở trong cõi luân hồi thì chúng ta phải biết tất cả những cái nỗi khổ này. Khi mà chúng ta hiểu đến tứ diệu đế, chúng ta học hỏi tứ diệu đế thì chúng ta sẽ thấy tứ diệu đế được trình bày qua khía cạnh nhân và quả. Đứng về phương diện hiểu được phương diện nhân quả của tứ diệu đế thì chúng ta sẽ hiểu được cái sự tu tập, chúng ta phải đi sự tu tập như thế nào. Do cái sự hiểu được cái khổ, hiểu được cái khổ rồi, khi đó Ngài mới trình bày đến cái giai đoạn, đến cái sự tu tập của mình. Khi mình hiểu được cái khổ rồi, mình phải tìm hiểu cái nguyên nhân của sự khổ. Thành ra sau khi mình hiểu được nguyên nhân sự khổ rồi, mình hiểu được cái gì mình phải bỏ, cái gì mình phải buông trồng. Thì bốn cái mình hiểu được bốn cái lý của tứ diệu đế đó, khổ thập thiệt đạo.
Cái đúng hết cũng như là tình xung là sẽ chân đủ sinh thì tới tên là em ta đúng hết để mà hơn tên là nhắn nguyên cho mọi sinh
tức là khổ thập thiệt đạo giảng theo lý nhân quả. Đứng về phương diện của nhân quả thì Đức Phật đầu tiên mới giảng về cái khổ và cái nhân của khổ. Chúng ta phải hiểu chúng ta phải hiểu được cái nhân của khổ là như thế nào. Nhưng đứng về phương diện mà tu tập thì chúng ta phải có cái kinh nghiệm về cái khổ trước. Thành ra Đức Phật giảng về cái khổ trước. Tại sao mình phải nhận thức được cái khổ trước? Tại vì khi mà chúng ta hiểu được cái khổ một cách sâu sắc như thế nào rồi thì chúng ta mới nói rằng biết được cái nỗi khổ đó, chúng ta mới cảm thấy cần thiết của sự tu tập, chúng ta mới tìm cái cách, chúng ta mới tìm hiểu cái nguyên nhân của cái nỗi khổ đó, và chúng ta tìm cách tu tập để thoát khổ. Tại sao chúng ta phải, cái điều quan trọng chúng ta phải hiểu được cái khổ đế đầu tiên. Tại vì hiểu được cái khổ đế, chúng ta mới tìm cách để mà thoát khổ. Cũng giống như khi chúng ta bị bệnh, chúng ta bị nhức đầu, chúng ta hiểu được chúng ta bị cái bệnh nhức đầu, chúng ta mới đi tìm thuốc để uống để cho hết bệnh. Thì ở trong cái khổ, ở trong cái tứ diệu đế cũng được giảng giải theo cái tiến trình đó. Đức Di Lặc ở trong tác phẩm Quý Chàng Đạo Thừa Kinh thì ngài nói rằng đầu tiên là chúng ta phải hiểu được cái bệnh là gì. Khi mà chúng ta đã hiểu được bệnh rồi, chúng ta sẽ truy tầm, chúng ta tìm hiểu cái nguyên nhân. Thì hiểu được cái nguyên nhân, chúng ta mới tìm cách mà tiêu diệt cái nhân đó. Do đó mình hiểu được cái nhân được thế nào thì mới đi tìm cái thuốc để làm giải quyết cái nỗi khổ đó, hay là chữa cái bệnh đó. Giờ mình hiểu được cái, cũng giống như vậy, khi mình hiểu được cái nỗi, được cái bệnh của mình rồi, mình hiểu được cái nguyên do của cái bệnh đó như thế nào rồi, mình mới tìm cái thuốc mà thích đáng để mà chữa cái bệnh đó. Thì trong cái tiến trình của sự giải thích của tứ diệu đế, Đức Phật cũng giảng theo cái tiến trình đó, tức là hiểu được cái khổ khổ đế, xong đến tập đế, xong đến đạo, xong đến diệt đế. Như thầy đã có giảng đã trước rồi, bất cứ ở trong cái vùng, ở trong cái giai đoạn nào chúng ta nằm ở trong cõi luân hồi thì chúng ta luôn luôn phải thọ khổ. Thì những cái kinh nghiệm mà thọ khổ đó thì có những cái loại khác nhau và những cái cường độ khác nhau. Thì một trong những cái cõi mà chúng ta thọ nỗi khổ nhất là trong qua ba cõi đoạn xứ, tức là cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Sau đó ở cái cõi mà tương đối khá hơn một chút, đến cõi người, xong đến cõi của cõi bán thiên và cõi thiên. Thì dù ở trong một cái cõi nào đó trong cõi luân hồi thì chúng ta sẽ bị thọ những khổ đó. Chúng ta ở trong cõi người, dù là chúng ta thọ cái khổ lớn hay khổ nhỏ thì chúng ta cũng phải có cái sự nhận thức rằng là chúng ta hiểu được là chúng ta đang thọ khổ, và chúng ta phải tìm hiểu cái nguyên nhân của cái khổ đó là gì. Chúng ta hiểu là chúng ta đang bị vấn đề. Khi mà do cái kinh nghiệm mà chúng ta đã trải qua, có thể nói đây là cái kinh nghiệm cá nhân, là một cái kinh nghiệm mà chúng ta có một cái nguyên do rất rất là lớn. Thì khi mà chúng ta tìm cách tìm hiểu là chúng ta phải hiểu cái nguyên nhân của cái khổ đó là gì. Có hai loại nguyên nhân. Thứ nhất là các hành động vô nhiễm hay là các nghiệp mà mình đã tạo ra. Tất cả các tạo đó là vì cái động năng bất tịnh. Cái động năng do phiền não và vọng tưởng khởi lên. Thành ra chúng ta đã tạo nên các ác nghiệp và do ác nghiệp mà chúng ta tạo nên các điều khổ. Và chúng ta phải thọ các đồng khổ đó mà chúng ta đã tạo ra. Nói cách căn bản là chúng ta không có muốn thọ thêm nỗi khổ, các nỗi khổ nữa. Khi mà hiểu được nỗi khổ như vậy rồi, thì chúng ta phải loại bỏ tất cả những nỗi khổ đó. Chúng ta phải tìm cách thoát khổ. Thì chúng phải tìm hiểu là cái gì hiện hữu ở trong mình làm cho mình khổ. Mình nói, mình hiểu rằng mình đang thọ khổ. Mình đang thọ lãnh các cái quả khổ đó. Thành ra mình phải tìm cái cách thế nào để mà diệt bỏ những cái nỗi khổ đó, diệt bỏ những cái nhân tạo ra những nỗi khổ đó.
Làm
thế nào chúng ta có thể loại bỏ được tất cả những cái phiền não vọng tưởng ở trong dòng tâm thức của mình? Mình phải làm một cái phương pháp nào để mà giải quyết được vấn đề này? Nếu mà chúng ta làm được nhiều tiền để mà giải quyết được cái phiền não vọng tưởng của mình thì chắc phải đi làm rất là nhiều tiền để có tiền để giải quyết cái phiền não vọng tưởng của mình. Không, cái câu trả lời không thể, tiền bạc không thể giải quyết được vấn đề này. Hoặc là mình có thể kiếm thật nhiều tiền để cúng dường Phật, gần như là hối lộ Phật để xin Phật giải quyết những cái vấn đề đau khổ của mình. Nếu Phật không có làm được cái vấn đề đó, Đức Phật không có mà giải quyết những nỗi khổ của mình, mà mình phải giải quyết nỗi khổ của mình. Có nghĩa là mình phải cố gắng bằng cái sự tu tập của mình để giải quyết tất cả những nỗi khổ của mình. Nói một cách căn bản, những cá nhân của chúng ta là từng hành giả là phải tu tập, tức là dùng các thuốc giải, các thuốc đối trị tất cả những phiền não vọng tưởng của mình. Trong cái sự dấn thân và sự tu tập thì cái thuốc giải mà mạnh mẽ nhất, tức là vun trồng được cái trí tuệ, chứng được không tính, tức là cái trí tuệ chứng được vô ngã. Đó là cái thuốc giải mạnh mẽ và duy nhất để mà chấm dứt tất cả các phiền não và vọng tưởng. Thầy nhấn mạnh về cái điểm này là chúng ta là những hành giả, chúng ta phải vun trồng được cái trí tuệ chứng được vô ngã ở trong dòng tâm thức của mình. Tại vì cái tất cả các thuốc đối trị là phải nằm ở trong dòng tâm thức của mình, tại vì cái vọng tưởng và phiền não nằm ở dòng tâm thức của mình. Cho đến ngày nào mà cái phiền não vọng tưởng còn ở trong dòng tâm thức thì chúng ta phải vun trồng được cái trí tuệ chứng được vô ngã đó để mà đối trị với cái tâm phiền não vọng tưởng đó. Nếu mà chúng ta quán chiếu một cách sâu ra trong dòng tâm thức của mình thì mình sẽ thấy rằng là cái tâm mà của chúng ta thực sự mong cầu là chúng ta không bao giờ muốn có một nỗi khổ nhỏ, và chúng ta chỉ có mong cầu có những sự an bình hạnh phúc. Đó là cái điều mà chúng ta mong cầu sâu xa nhất ở trong tâm thức của mình. Làm thế nào để chúng ta vun trồng được cái trí tuệ mà chứng được vô ngã? Để làm thế nào chúng ta đối trị được cái tâm phiền não vọng tưởng? Thì tất cả những cái điều đó đã được giải thích bằng giáo lý của Đức Phật, Đức Phật Thích Ca. Như Thầy vẫn tiếp tục, Thầy cứ nhấn mạnh rằng Đức Lama Tsongkhapa, Ngài đang ngự ở trên bên tay phải của chúng ta. Ngài đã soạn lại cái bộ kinh văn và những lời tán tụng đến Đức Thích Ca Mâu Ni. Trong đó Ngài nói rằng những lời tán thán, Ngài nói Đức Phật là Đức Đại Điều Ngự Sư. Ngài đã giảng giải cái lý thuyết của Phật Pháp bằng cái lý duyên sinh. Trong những cái lời tán thán của Đức Lama Tsongkhapa, Ngài nói rằng thưa hỡi Đức Phật, đối với những hành giả đã theo chân Ngài, thì tất cả những cái nỗi khổ này đã được
loại trừ.
Ngài đặt một câu hỏi và câu trả lời là đối với những đệ tử của Ngài đã loại bỏ được những nỗi khổ, thì làm thế nào chuyện đó có thể xảy ra được? Vì Ngài đã nhận giúp cho họ nhận diện được tất cả những cái gốc của khổ. Và cái gốc của khổ là gì? Là sự chấp ngã. Và khi mà nhận thức được cái chấp ngã rồi, thì chúng ta sẽ tự tại ngoài cái sự thống khổ. Và Ngài đã chỉ cho cái con đường vô lỗi để cho các hành giả vun trồng trong trong tâm thức của mình, để mà diệt trừ tất cả những phiền não vọng tưởng ở trong tâm thức của mình. Đó là cái lời tán thán của Đức Lama Tsongkhapa với Đức Phật Thích Ca.
Cũng
theo cái lối lý giải này, đối với những người mà không có hiểu được cái lý luận này, nhưng người đó càng muốn tự tại ngoài những nỗi đau khổ thì lại càng khổ thêm. Tại sao như vậy? Tại vì không hiểu được cái tâm chấp ngã của mình càng muốn thoát khổ thì lại càng gia tăng cái sự vun trồng bản ngã của mình, cái chấp ngã càng nặng thì đã càng khổ thêm.
đang chỉ cho anh
do đó cái giáo lý là giảng cho mình biết thế nào là hiểu được cái tâm chấp ngã của mình, do đó mình diệt trừ tất cả các phiền não vọng tưởng rằng mình có thể có cái sự diệt bỏ tất cả những nỗi thống khổ. Thì ở trong ở giáo lý của Phật thì ở trong bất cứ Đức Lama Tsongkhapa nói rằng dù trong các giáo phái nào, bất cứ truyền thống nào, theo cái lối luận lý đó, nếu mà hiểu được cái lý chứng minh được cái trí tuệ của vô ngã thì có được cái thuốc giải chấm dứt được tất cả nỗi thống khổ. Nhưng mà theo cái con mắt trí tuệ của Ngài, Ngài chưa thấy ai làm được những cái điều đó. Ở đứng về phương diện mà tu tập thì Ngài, thì Đức Phật nói rằng đầu tiên là phải hiểu được cái lý tứ diệu đế. Thứ nhất là khổ đế, xong đó là tập đế, xong đó diệt đế, và cuối cùng lên đến đạo đế. Có thể nói rằng đứng về viện tu tập thì Ngài giảng khổ đế trước, và đứng về nhân quả thì đáng lý là phải nói về cái quả trước, nói đến cái nhân trước đến với quả. Thì đây Ngài nói về quả trước mà đến nhân. Thì ở đây Ngài đã trình bày cái lý tứ diệu đế theo đứng về phương diện tu tập. Thành ra cái lý diệu đế được giảng giải bằng cái quả trước và cái nhân sau. Tuy nhiên chúng ta nghĩ rằng đây là Đức Phật giảng tứ diệu đế. Tứ diệu đế có bốn cái đế thôi, khổ tập diệt đạo thôi, không phải chỉ có như vậy là đủ. Đức Phật đã giảng tứ diệu đế bằng một cách sâu rộng hơn về tính cách cơ năng, tức là cái tướng và cái dụng của tứ diệu đế. Khi mà Ngài giảng về tứ diệu đế, Ngài giảng bằng 12 cái cách giảng giải khác nhau về tứ diệu đế, tức là nói về cái diệu dụng của pháp môn tứ diệu đế. Thì thôi thì thầy chỉ giảng một cách sơ qua như là cái thông điệp cho tất cả các đệ tử mới và cũ. Bây giờ thầy trở lại chính văn cái bộ kinh thầy đang giảng giải, tức là cái lời khuyên của đại đạo sư Atisha với cả các ba anh em của dòng Kadampa vấn đạo với Ngài. Cái đoạn này bắt đầu giảng đến Đức Tamtempa. Đức Tamtempa là đệ tử của Đức Atisha. Tất cả các pháp môn này nhé, về pháp môn gọi là rèn tâm. Dạ, thầy ôn tập lại tuần trước. Thầy nói cái lần trước cái câu hỏi, cái vấn đạo, cái câu hỏi của người đệ tử hỏi đến vị đạo sư, của đạo sư từ tỉnh Kham là đạo sư Tamtempa. Các đệ tử của Ngài mới hỏi Ngài, đặt câu hỏi các đạo sư ở miền Đông Tây Tạng hỏi với Ngài. Thì các đệ tử mới hỏi, xin Ngài giảng cho con nghe thế nào và hai loại vô ngã. Hai loại vô ngã. Thứ nhất là vô ngã của nhân, là tính cách vô ngã của các pháp. Thì cái câu hỏi cho đặt ra là cái sự khác biệt giữa hai loại vô ngã này, vô ngã của nhân và vô ngã của các pháp.
Rang ji rang ji dung ye me ba so ya
dang
dang ji me ba so ko yare dang ji da rang ji le ba da dung me ba so ko rang ji le ba da mi jam me ba so ya ta da me to ko ya se chen di dang de di khadu de ke chim bu chai ki bo so
a ba thầy muốn giảng giảng giải một cái câu hỏi thầy muốn là tất cả chúng ta phải hiểu được cái ý nghĩa mà ứng dụng cho chính bản thân của mình. Khi mà cái sự hiểu biết được cái hai tính cách vô ngã này, thành ra mình có thể ứng dụng vào chính bản thân của mình. Do đó mình có thể diệt bỏ hai cái loại chấp ngã ở trong tâm thức của mình.
Bây giờ, yagi chitsu nes, magi kangbe thil yin chen lasta. Ani xebe yig salachan, xebe yig sapa cheba chen. Xeba kbendo shinta cheba chen. Ani da shavi nubo ani tseli chan sta tseni. Then that reveals. When the social mindset, that's the mind or what mind then. When thing are when thing, but the religion to do station. Thing are when thing are then. Garanta reservation. That's it. That is only that ragu amar thing. Then they are then money part. They are round and they can like dami is.
Cái câu đầu tiên, cái sự giải thích đầu tiên của Đức Trong Tâm Pa của Ngài thì Ngài giảng thế nào là tính cách vô ngã của nhân. Vậy mình dùng cái tâm thức của mình phân tích tất cả những cái chi tiết nhỏ nhặt nhất từ đỉnh đầu cho đến bàn chân. Mình ngồi mình phân tích. Mình đi tìm từng cái nguyên tử ở trong thân thể mình. Đi tìm từng một cái bộ phận ở trong cơ thể của mình để mà tìm sao, để mà mình tìm thấy đây là một cái ngã hiện hữu ở trong đó, thì mình nói rằng tôi tên là XYZ từ đỉnh đầu cho đến cái bàn chân của mình, và tôi phân tích từng phần một và tìm sao để cuối cùng hiểu được rằng tôi là ai. Thì nếu mà mình nói là nếu tôi là ai, tôi phải là Tenzin hay không, thì mình thấy rằng nếu mà mình tìm thấy một phần trong đó thì mình nhận thức mình bảo ồ, đây là tôi nè, đây là ngã, đây là cái tôi nè. Thì nếu mà mình đi tìm tất cả mọi nơi mà không tìm thấy một cái phần nào mà cái ngã hết, thì có thể khi đó thì mình hiểu được thế nào là tính là vô ngã của nhân. Mà thầy phải nói rằng, phải cẩn trọng rằng khi mà chúng ta phân tích như vậy thì mình sợ hãi và bảo là không có cái gì là tôi, thì tôi không có hiện hữu nữa, mình kinh hoàng lên. Mình phải tìm hiểu được không có một cái ngã tự hiện hữu, chứ không có nghĩa là mình nghĩ là mình không có hiện hữu nữa. Đó là hai điều khác nhau, tức là phân tích hiểu được không có một cái ngã, và mình phải hiểu rằng mình còn đang hiện hữu. Mục đích để mà quán tâm, để mà phá, gọi là phá chấp, phá cái chấp ngã, chứ không phải là mình diệt bỏ cái sự hiện hữu của mình. Khi mà nếu mà mình quán chiếu về ngũ uẩn, thì mình thấy ngũ uẩn không có một cái nào đều là có ngã hết. Thì mình thấy không có một cái ngã tự có hay tự hiện hữu. Thì khi đó thì mình mới hiểu được là tính cách vô ngã của nhân. Nhưng mà thầy nhấn mạnh là đừng có nghĩ rằng vậy thì tôi không có hiện hữu. Đứng về phương diện mà tục đế thì tôi đang hiện hữu. Nhưng mà tôi hiện hữu như thế nào? tôi hiện hữu như là chỉ là cái sự định danh, sự định danh đặt trên cái sự tổng hợp của ngũ uẩn, không có gì hơn, không có gì kém. Thế cái sự hiện hữu của tôi do của ngũ uẩn, đó là căn bản của cái sự định danh. Thì có thể nói rằng cái sự hiện hữu của ngũ uẩn này là do cái sự định danh của một cái cùng với sự hiện hữu của tôi. Thành ra có thể nói Tenjin, Tenjin là một sự định danh đặt trên căn bản của ngũ uẩn, chứ không phải cái Tenjin là một cái gì tự hiện hữu, tự nó mà có được. Tại vì không có một cái này.
Đại khi phong bố là tên này phát tạo về mình chân tái vật sang chi.
Tức là đứng về phương diện tục đế có một sự hiện hữu, nhưng mà sự hiện hữu đó mình không coi là có ngã. Có thể nói là mình coi là không có một cái ngã hiện hữu, không có Tenjin. Nhưng mà cái sự hiện hữu của Tenjin phải đặt trên cái định danh, đặt trên căn bản của ngũ uẩn. Nhưng mà nếu chúng ta phân tích là cái sự định danh của Tenjin có phải là ngũ uẩn hay không, thì chúng ta tìm một phân tích một cách sâu xa như vậy, cuối cùng chúng ta không thấy có một cái ngã hiện hữu. Thì khi đó chúng ta hiểu được chỉ có một cái sự hiện hữu ở phương diện thực tế là có sự hiện hữu của Tenjin mà thôi, chứ không phải là vì một cái ngã hiện hữu ở đó. Đó là lý do mà chúng ta có thể chứng được tính cách vô ngã của nhân bằng cái lăng kính hiển vi và của cái sự phân tích. Bây giờ nếu mà chúng ta hiểu được như vậy, chúng ta mới đi tìm cái của tôi, mà chính cái của tôi nó cũng không có tự tính, cuối cùng một cái sự phân tích bằng cái tính hiển vi của tâm thức, chúng ta sẽ không tìm thấy cái sự hiện hữu của tâm thức của tôi. Khi mà chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta chứng được tính cách vô ngã của các pháp. Tức là đầu tiên là tám quán ngũ uẩn, thứ hai là quán tâm. Nếu chúng ta tự quán tâm thì chúng ta quán tâm thấy tâm không phải là một hiện hữu độc lập, và là một hiện hữu kết hợp, là một hiện tượng kết hợp bởi nhiều phần tử khác nhau. Khi mà chúng ta tự quán tâm, chúng ta thấy tâm có từng những cái có những cái sát na khác nhau, tiền sát na và hậu sát na và trung sát na, tất cả cái giai đoạn trước và trong và sau. Nếu chúng ta phân tích một cách chi li như vậy, chúng ta sẽ không thấy một cái tâm nào có thể tự nó và tự độc lập được. Khi mà chúng ta phân tích như vậy thì chúng ta sẽ thấy là cái tâm không có một cái bản ngã, và hiểu rằng tâm không có một cái ngã thì chúng ta có thể chứng được tính cách vô ngã của các pháp. Như thầy đã có giảng trước rằng nếu chúng ta muốn tự tại ngoài cõi luân hồi thì chúng ta làm thế nào để mà tự tại ngoài cõi luân hồi, để chúng ta có thể giải thoát khỏi cõi luân hồi. Chúng ta không thể mua được cái sự giải thoát đó bằng tiền bạc. chúng ta có thể nói là tôi bận rộn quá, tôi phải đi kiếm sống trong cuộc đời. Đấy, bây giờ bỏ cái sự tu tập sang một bên. Nhưng mà cái điều mà chúng ta phải làm là chúng ta phải học hỏi cái giáo lý và tu tập cái giáo lý đó. Đó là cái trách nhiệm cá nhân của chúng ta. Thì ai có thể đưa dẫn mình ra khỏi cõi sinh tử luân hồi? Chỉ có chính mình. Khi mà trong kinh văn Đức Phật cuối cùng Đức Phật đã nói đến là ai là cái bậc bảo hộ cho chúng ta, thì cái câu trả lời là chính mình là sự bảo hộ cho mình. Ai là người giúp cho ta giải thoát giác ngộ? Mình là người giúp cho mình giải thoát giác ngộ. Thì ví dụ nói về phương diện về cái chuyện thế gian, mình thấy một kẻ thù thì mình kiếm một cái người mà che chở cho mình. Mình có cách này cách kia mình tiêu diệt cái kẻ thù bên ngoài đó, thì mình sẽ thấy có cái sự an toàn, mình có những cái người mà che chở cho mình. Nhưng mà cái cách mà cái thế gian trí đó không có chút ích gì ở trong cái sự tu tập này, hoàn toàn không có dính dáng gì đến cái sự tu tập. Đó là cái và một cái thứ thế gian trí, cái tâm phàm phu suy nghĩ như vậy. Nếu mà chúng ta nghĩ đến một kẻ thù bên ngoài, mình có thể đi tìm tất cả những người security, tất cả những người mà do bảo vệ cho mình. Nhưng mà trong trường hợp khi mà mình tìm một kẻ thù chính là trong nội tâm của mình, chứ là kẻ nội thù của mình ở trong dòng tâm của mình không kiếm được một cái gì ở bên ngoài để mà giúp cho mình diệt được cái kẻ nội thù này. Thường thường chúng ta trong nghe những tin tức ở trong các báo chí, chúng ta thấy rằng có những cái chuyện giết chóc xảy ra cho hàng ngày. Người ta dùng súng để mà bắn giết nhau. Có người nói rằng vì súng thành ra phải bỏ tất cả cái súng đi, phải bỏ võ khí đi. Có người bảo không thể mà loại bỏ vũ khí được, tôi cần có những vũ khí đó để tôi tự bảo vệ chính bản thân tôi chứ. Thì có hai cái loại lý luận về cái sự giết hại bằng súng đạn. Có một bên nói là phải bỏ, loại bỏ tất cả các súng đó. Đúng về phương diện về tu tập Phật Pháp thì chúng ta không có mang những cái súng chứa đầy đạn ở trong đó. Cái võ khí mà chúng ta phải vun trồng, tức là vun trồng được là cái trí tuệ, chứng được vô ngã. Đó là cái võ khí duy nhất để mà diệt, mà chấm dứt tất cả những cái sự chấp ngã, vốn là cái kẻ thù nội tâm thực sự trong lòng tâm thức của mình. Thì cái loại võ khí này để mà diệt bỏ cái tâm chấp ngã là chúng ta phải vun trồng và chúng ta phải tự tạo ra cái võ khí đó. Chúng ta không thể đi ra đi order ở một cái tiệm bán súng ở ngoài đường. Chúng ta phải tự mình tạo ra cái võ khí đó. Đứng về phương diện tu tập mà nói thì cái sự mà bảo hộ mà lớn lao nhất mà mình có được là mình vun trồng cái tâm đại bi, đại từ, đại bi trong dòng tâm thức của mình với một cái tâm rất là thiện, đầy thiện tâm. Đó là một trong những cái sự bảo hộ cho cái sự tu tập của mình. vun trồng được tâm đại từ đại bi trong dòng tâm thức của mình, là những cái sự bảo hộ cho sự tu tập của mình. Đứng về phương diện tu tập mà nói, khi mà chúng ta học hỏi về cái cuộc đời của Đức Phật Thích Ca, thì chúng ta thấy rằng trước khi Ngài thành Phật, thì trong cái đường tu tập của Ngài thì có hàng vạn, hàng ngàn, hàng vạn tất cả những cái chúng ma ở bên ngoài để mà tấn công Ngài. Thì Đức Phật chỉ có nhập vào trong cái đại định, Ngài chứng được đại định về cái tâm đại bi. Bằng cái tâm đại bi của Ngài, Ngài đã hàng phục được tất cả những cái ma ra, tất cả những cái loại chúng ma bên ngoài. Dĩ nhiên, Thầy nói thêm một đoạn, một thần nữa, là khi mà ở cái thời thiền trước khi Đức Phật nhập định, thì cái loại chúng ma đã dùng tung tên bắn để Ngài hãm hại Ngài, nhưng bằng cái tâm mà Ngài nhập định ở trong cái thiền đại bi, tất cả những cái mũi tên bắn đến Ngài bị chuyển hóa thành hoa, rớt xuống dưới đất hết. Đó là cái sự bảo hộ cho sự tu tập của Ngài. Đức Văn Thù Sư Lợi Lama Tsongkhapa có nói cái lời tán Phật, nói rằng làm thế nào Ngài hàng phục được hàng ngàn, hàng vạn những chúng ma, và Ngài thế nào Ngài làm được như vậy, chỉ có Ngài biết được thôi, là do cái tâm chứng được đại từ đại bi mà Ngài đã hàng phục được tất cả các chúng ma này. Là những hành giả đi theo bước chân của Phật, là chúng phải vun trồng cái tâm đại từ đại bi. Dĩ nhiên chúng ta không thể so sánh cái tâm từ tâm bi của chúng ta bằng cái tâm đại từ đại bi của Phật đã có, nhưng mà với cái khả năng của mình phải cố gắng mà tu tập vun trồng được tâm đại từ đại bi. Đó là những cái sự tu tập rất là thích đáng và rất là mạnh mẽ, và là một cái sự bảo hộ cho cái sự tu tập của mình.
Tandi lumbat ji ta phembo ge lumbat ji ming ni drum se ru ge me ji drum salo so se ta aja ta ti nam ge ming ren do ala so me sta shere ji do ne kurang ta ge tre te radin do ne ta kurang shele cheng do morang ki sta ne so mo radin do radin gwan ba la ane donte jeyin doni gambalas reading to ne ya ji chu phunis ta ne mangbu ta ke mangbu ji phuyin de phunis mingbo on dom chik pes mingbo on dom chik pes ta khora ge mingbo re ta chang ji ti ge dom chik pes dan dom chik khora ming re lo je pes tare se tam tang wala ta tare tam tang wala se de tare hyujula se ge ta tare shuji kilas tam tam wala se tam tam se keje che tam tam se ne tare shuji dilas tam tam wala give hini pa la sta chana se give hini gomand de yunge re ta radin gomar yunge cha ta give hini pa la dena yupe sta ta donde jo mi ta munish na ta donde no buchi ya kibre dena yupe cha gomand de yupe taban de nam chance tamje tamji chenpe sanji toba shewido shewido den dupa las drama mobili dine redin gomba nilan dine dos dendu sama nan dugu ya karis ane sanji gomba toya ka dendu da koran dibra was dupa las ane dakya mingsing ya se ta ama de yae kyun dupe mungbo da koran ni sengmo ni dakya mingsing ya se dakya se ta nga tsu se ta nga tsu ni mingsing yangs nga tsu mingsing yin yangs deni tobra shayu dendu deni se ta tangi ji de saji ji gompa tobra shayu dendu sunga ta ani chi pala sin de yong de ni sa ya ji chi sẽ được lông bật ta, đã như bật lên lông.
Do có một vị hành giả có tên là Long Doso, ở chính hành giả tu tập ở miền Trung của Tây Tạng. Những cái vị hành giả này đến thăm Đức Trong Tenpa ở cái tu viện tên là Rating. Những vị này trong một cái pháp hội có đầy đủ có chư tăng ở đó, thì những vị hành giả này mới đến mới hỏi Đức Trong Tenpa, thì mới hỏi ngài là các con đến đây thấy cái chư tăng ở đó đến vấn đạo ngài để hỏi con đường giải thoát giác ngộ, các con cũng đến đây để xin ngài hỏi một câu hỏi như vậy về cái con đường giải thoát giác ngộ.
George Haji Danga Pumba Kanji to the Mawalapis. Ane Tan don't do damage in the chill and it. Ane Yami George, Ane Danga current, Ane Pay Pumbati Nani Pumbati Chindus Shown to Shown Nayaka. Tomatral Yoruba Tatul Mawalapis to Yoruba.
So then
thì những vị đó nói rằng các con đến đây cũng cùng một lý do là chúng con mong cầu cái sự giải thoát giác ngộ. Thì các con cung thỉnh với ngài rằng cũng giống như Đức Atisha cũng giống như ngài đã nhận được tất cả các giáo pháp đã truyền giảng bởi Đức Atisha, thì với cái lòng đại bi của ngài, xin ngài hãy truyền giảng cái giáo pháp đó đến các con.
Besam mẹ bệnh hạt nào nữa sẽ đốt sẽ hiệu ý sẽ ta hiệu ý sẽ.
Thì thầy nói một cách sâu hơn là những vị đệ tử nói xin ngài xin Đức Long Tâm Ba truyền giảng các giáo pháp đến cho chúng con, mà xin ngài đừng có giấu giếm một điều gì hết, tất cả các giáo pháp sẽ truyền hết, đừng có giấu giếm một điều nhỏ.
Tăng bố cho mặt ta phát tăng lý dân rì mong tu gong rì cân nữ ta chờ rì tình lý in chân nhị tình lý in á gìn đi bần đế nạn đế dô gà nế sáng chơi gong bà tăng dì nhé gà tên nàng yì chân nàng yì bò đế yung ạ tê tên nàng yì sáng chơi gong bà tăng dì nhé kì yì nà ta đăng ngà mẹ sáng bà chân nhị chân nàng dì khí yì gà rì sẽ nà ta tăng bố chì ạ tê tăng bố gong bà tăng bố tê gà rì chê gà rì sẽ nà chờ mặt ta phát gong rì tì thô lê dân rì anì mang dù phá nụ sư sáng phá nụ gong rì cân nụ ta.
Thì Đức Tôn Bài nói rằng chắc chắn rồi, thầy sẽ không giấu giếm điều gì cả, thầy sẽ giảng giải tất cả giáo pháp rồi thầy được thọ nhận từ Đức Atisha, tất cả những cái gì ngài đã thọ pháp Atisha ngài sẽ truyền giảng hết, không giấu giếm gì điều gì hết. Thì cái điều mà các con phải làm là lúc nào cũng phải quán chiếu về tính cách vô thường, về quán chiếu về tính về sự vận hành của luật nhân quả và sự vô thường và cái chết của sự vô thường. Thì chúng phải để ý những cái lời ngài giảng. Đầu tiên là ngài trong phải thiền quán rất nhiều lần về cái chết và tính cách vô thường, và cái sự vận hành của luật nhân quả. Thì cái tính cách mà chúng ta thường thường coi thường là chúng ta không có quán chiếu một cách sâu sắc về cái chết và sự vô thường. Đó là cái lỗi lầm của các hành giả. Là cái việc đầu tiên là chúng ta vội vội vàng vàng chạy đi tìm lễ quán đảnh, thọ lễ quán đảnh. Chúng ta bỏ qua tất cả những cái chuyện như là vô thường, rồi vô ngã vân vân. Chúng ta coi chuyện đó coi như không có, 1, 2, 3 đi tìm đạo sư, đi thọ lễ quán đảnh trước. Cũng giống như chúng ta lái trên xa lộ, chúng ta thấy những cái đường có những cái lane đi nhanh, lane đi chậm, nhưng mà cái việc mà chúng ta phải bắt đầu là đi từ cái lane chậm rồi cứ nhảy vào cái lane nhanh, quên mất là chúng ta cũng đang đi trên xa lộ. Khi mà ngài giảng như vậy là vì khi mà chúng ta phải quán chiếu sâu sắc đến khi chúng ta có được cái kinh nghiệm. Chúng ta có kinh nghiệm về cái pháp môn đó thì chúng ta mới đi đến pháp môn tới. Nhưng mà cái điểm mà quan trọng đây không phải là chúng ta ngồi để mà chúng ta ngồi học ôn tập, mà cái thực sự là cái kinh nghiệm tu chứng và chúng ta chứng thực được cái pháp môn ở trong trạng tâm thức như thế nào. Khi mà chúng ta có một cái ảnh hưởng chúng ta có ảnh hưởng của sự thiền tập đó thì cái ảnh hưởng đó nó thực sự nó ảnh hưởng đến sự tâm thực của mình. Khi mà có sự ảnh hưởng nó thực sự mà chúng ta có rồi, nó sẽ ảnh hưởng trên tất cả những cái sự tu tập của mình. Thì ở trong cái bộ kinh văn Lam Rim, tức là Bồ Đề Đạo Từng, thì các ngài các đạo sư nói rằng trong tất cả những sự thiền quán thì cái sự thiền về cái chết và sự vô thường là một cái sự thiền có tính cách mạnh mẽ nhất. Trong kinh văn của Tây Tạng nói thì tất cả cái sự quán chiếu và cái sự hiểu biết và sự tỉnh thức về tính cách vô thường, thì chúng nếu mà chúng ta so sánh, nếu mà chúng ta so sánh cái dấu chân của voi và những dấu chân khác, dấu chân voi là dấu chân lớn và sâu đậm nhất, thì cái sự tu tập và cái sự cái chính kiến của mình có về sự vô thường là cái chính kiến mạnh mẽ nhất. Thì Đức Lama Tsongkhapa cái giảng giải như vậy, đặt trên sự giảng giải của Đức Phật. Đức Phật nói về tứ diệu đế. Khi ngài giảng về tứ diệu đế thì ngài giảng 16 khía cạnh của tứ diệu đế. Thì trong 16 cái khía cạnh khác nhau của tứ diệu đế thì khía cạnh đầu tiên Đức Phật giảng là về tính cách vô thường. Cái điều này là điều giảng giải của Đức Phật, chứ không phải là các chư đạo sư mà chế ra. Khi mà Đức Phật giảng về tứ diệu đế thì Đức Phật giảng nhiều cách khác nhau. Thì ngày giảng 16 khía cạnh của tứ diệu đế, thì mỗi một cái đế nó có 4 khía cạnh khác nhau. Thứ nhất khi ngài giảng về cái khổ đế, thì trong khổ đế có kèm theo bốn cái khía cạnh khác nhau. Một trong bốn cái khía cạnh đó đầu tiên là vô thường, bốn cái khổ đó là bốn cái khổ của cái khổ là bốn cái khổ của khổ đó là thường, bốn cái kiến chấp và thường ngã lạp tịnh. Mà cái khổ thực sự là vô thường, vô ngã, là khổ là không.
Là
bốn cái pháp mà ngài giảng kèm theo tứ diệu đế. Thầy đã dẫn dụ và cái thầy bằng các cái lời giảng, bình giảng gọi Đức Đạo sư Kadampa. Ngài nói ngay cho buổi sáng đầu tiên, buổi sáng thức dậy là chúng ta phải thiền quán về tính cách vô thường liền. Khi mà chúng ta mà có sự thiền tập chính đáng như vậy, chúng ta sẽ có một cái cảm thọ ở trên đỉnh đầu của mình. Do cái sự tỉnh thức và cái sức và cái pháp lực của sự chứng đắc được về tính cách vô thường, thì cái sự chứng đắc đó nó sẽ hướng dẫn mình về tất cả mọi sự tu tập trong ngày. Khi mà mình thực sự mình cảm thấy có một cái kết quả tích cực trong cái sự thiền quán về vô thường rồi, thì mình sẽ không có cái sự phân biệt với chúng sanh nữa. Thì mình sẽ thấy rằng cái tâm mà phân biệt của mình nó không còn cái sự phân biệt nữa, thì tất cả những cái sự phân biệt của mình sẽ không, sẽ thành vô ích. Tất cả những cái kiến chấp vào người thân, kẻ thù, người lạ sẽ biến mất. Dù có cái sự kiến chấp như vậy, mình cũng sẵn sàng mình sẽ phải đi vào cái chết, thế sẽ không thể mà mình chấp như vậy được. Mình không khỏi những cái tâm mà lúc nào mình tiêu diệt kẻ thù, hay là mình cố tình mình cứ bám chấp vào người thân, cho mình hiểu, mình chứng thực được tính cách vô thường của cuộc đời rồi, thì mình có cái kinh nghiệm đó. Dĩ nhiên có nhiều cái cách mà quán chiếu tính cách vô thường của cuộc đời. Chúng ta đã thấy, chúng ta hiểu rằng khi mà quán chiếu vào tính cách vô thường, thì nói về quán chiếu về vô thường có ba cái điểm chính, ba cái điểm chính trên được đặt trên căn bản của ba sự lý luận gọi là gần như là gọi là cửu tưởng quán vậy đó, gọi là cửu vô thường quán, tức là chín điểm mà chúng ta căn cứ vào chính là quán chiếu vào vô thường, tức là về cái chết đó. Bây giờ có những cái lời cung thỉnh thầy cầu nguyện cho những người quá cố hay những người bệnh. Sau đây có những câu hỏi, có những câu hỏi của học trò. Khi mà vị Bồ Tát có lời nguyện trở lại để cứu độ chúng sanh, thì khi mà vị Bồ Tát đó thọ sanh tại một cái cõi đó, thì cái vị Bồ Tát đó có thọ cùng thọ mạng với cả cái cõi mà vị đó về cứu độ hay không? Là câu hỏi, tức là khi mà vị Bồ Tát khởi nguyện cứu độ chúng sanh, ngài thọ mạng vào một cái cõi nào đó để cứu độ chúng sanh, thì cái thọ mạng của cái vị Bồ Tát đó có cùng cái thọ mạng và cái cõi mà ngài đang sống, ngài về để mà cứu độ hay không? Thì Thầy trả lời là vị Bồ Tát thọ sanh để mà cứu độ chúng sanh, thọ sanh để vào cõi luân hồi để cứu độ chúng sanh, thì do pháp lực của cái tâm đại bi. Thì một vị Bồ Tát đã trở về cái cõi luân hồi để mà cứu độ chúng sanh, chứ không phải về chúng sanh vì hành nghiệp. Thì vị Bồ Tát đó có cái lời nguyện bằng cái lời đại nguyện của mình. Vị Bát đã trở về cái thọ sanh và cái cõi đó bằng cái lời đại nguyện của mình. Thì mà vị Bồ Tát có thể thị hiện bằng những cái hóa thân khác nhau. Thì nếu mà muốn cứu độ súc vật thì ngài thọ mạng của súc vật giống như là thú vật. Khi mà ngài muốn cứu độ chúng sanh trong cõi người, ngài thị hiện như một cái thân người. Ngài cái tướng thì giống như người, nhưng mà cái tánh của ngài ở trong là có đầy đủ tất cả các pháp lực, tất cả các sự kiến đắc. Đứng trên trường hợp của chúng ta mà sinh ra về nghiệp lực, chúng ta sinh ra về nghiệp lực thì chúng ta sẽ thọt qua một cái cõi gọi là tử vong, trung ấm và đầu thai. Thì đối với một vị Bồ Tát đã thọ sanh về sự cứu độ của mình là do các hạnh nguyện của các ngài, thì khi các ngài mà qua cái tử vong thì các ngài không có đi qua ba mức độ gọi là tử vong, trung ấm và đầu thai như chúng ta. Là vì các ngài tu bằng cái nguyện lực, còn chúng ta thì chúng ta đi vào cõi luân hồi bằng cái nghiệp lực. Nguyện lực khác nhau với nghiệp lực. Thành ra khi mà các ngài mà cứu độ xong rồi, các ngài không có cái hình thức mà chết như chúng ta, là chết phải chơi vào cõi trung ấm và cõi đầu thai. Có thể nói là vị Bồ Tát khi muốn cứu độ một chúng sanh cõi nào, ngài sẽ thị hiện dưới cái khắc tướng của những cái chúng sanh trong cõi đó. Và một trong những thí dụ là Đức Quán Thế Âm nói rằng Đức Quán Thế Âm có một thiên thủ thiên nhãn thưa với ngài, ngài là bậc là ngài là bậc may mắn nhất trong tất cả các chư Phật. Cái bài giảng là cái đoạn kinh này là thế này. Hỡi Đức Quán Thế Âm Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn, 1000 cánh tay của ngài, 1000 cánh tay của ngài là 1000 A Tăng Kỳ, 1000 con mắt của ngài là 1000 tượng trưng 1000 các vị chuyển vương thánh luân, chuyển luân thánh vương. Thì với một cái hạnh nguyện của ngài như vậy, khi mà ngài muốn cứu độ đến một cái cõi nào thì ngài thị hiện với một cái sắc tướng giống y hệt của những chúng sanh ở trong cái cõi đó. Thì các vị Bồ Tát thì có ở trong những cái đạo và các địa khác nhau. Thì chúng ta chỉ dùng cái danh từ Bồ Tát thì chúng ta tưởng là Bồ Tát để giống nhau, không phải như vậy. Các Bồ Tát đều ở những cái mức độ tu tập khác nhau. Các vị Bồ Tát vì cái hạnh nguyện trở lại cứu độ chúng sanh, trở về một cái cõi độ nào đó, khi mà vì cái sự cứu độ đó Ngài sẵn sàng thọ khổ, chúng sanh thọ khổ thì Ngài sẽ thọ khổ như vậy. Nhưng đối với các bậc gọi là Đại Bồ Tát, Siêu Bồ Tát thì các Ngài đã ở cái hàng Siêu Bồ Tát, các Ngài không bao giờ các Ngài có một kinh nghiệm khổ nào hết. Các vị Đại Bồ Tát, Siêu Bồ Tát ở bên ngoài cũng giống như là đi qua thọ các điều khổ, nhưng mà thực sự các Ngài không có kinh nghiệm một cái khổ nào hết. Đó chỉ là phương tiện thôi. Đó là hàng gọi là hàng Arya Bodhisattva, tức là hàng Siêu Đại Bồ Tát.
Kanchi ta dhuru jimba tong yuwar re te le tambo shangshan le tambo tong dunghe yuwar re te yinan ya nyawa la sopi dunghe tu samni dhuru ku chwe tan kare shangura tan yin zi tuyen de dunghe zi ta kan kul tuba ki kanchi ta yin tuyen de mimba che ne kul tuba ki shang tong kore nyawa la dunghe re nyawa la sopi dunghe re nye de dunghe ran re nye de ton ne ne de che shashi yu du tsundru samas.
Như thầy có giảng trước thì đối với Bồ Tát ở những cái đạo lộ như đạo tích tụ, đạo chuẩn bị, thì những vị Bồ Tát này có thể có một kinh nghiệm nhỏ về cái sự khổ ở trong cái cõi khổ. Thí dụ mà vị này muốn thí thân, vị sẵn sàng bị cắt da xẻ thịt, cắt tay cắt chân cho chúng sanh, nhưng vị này sẽ có những kinh nghiệm, những cái khổ. Thì trong cái kinh văn của Đức Thanh Biện nói rằng do cái sự bố thí này mà mang lại hạnh phúc cho kẻ khác, các ngài sẵn sàng các ngài bố thí, và không phải do cái sự bố thí đó mà các ngài thọ khổ.
Uy to na kartak tani yi mandawa ki tsung merita. Yina ya, senkir nirzi tsangdi yamayas, nganzu tuwaya yamayas. Nganzu sangu yi janyi mungu shikindu wasde dhin rehu yamayas. Sa yugu yamayas, yundi chaba ji pe, kuna zo tuju li shi, tuju li, chanji senru bi shi yin zan, diyi tabu shi, mundi tuwani yi pe ta, sa namba tuju yugu yamayas. Yo re ti sayum jabi na yi jini, mizu yin jikta shi gati li yungu yamayas.
À, ngay như là một vị Bồ Tát, Bồ Tát mức độ ở các đạo dưới, mặc dù các ngài có kinh nghiệm một vài điều khổ nhỏ, nhưng mà vì cái tâm muốn cứu độ chúng sanh, cho nên các ngài có thể siêu vượt trên tất cả những cái khổ đó, là do cái pháp lực của Bồ Đề Tâm. Do cái pháp lực của Bồ Đề Tâm cái pháp lực đó có một cái lực rất là mạnh mẽ. Ở trong kinh văn nói rằng khi một hành giả chứng được Bồ Đề Tâm thì cả cái thế giới vũ trụ này rung động. Thì cái sự rung động đó có nhiều hơn, như thầy nói là hơn cả rung động ở trong những cái động đất ở trên California. Khi mà chúng ta thọ giới Bồ Tát mà chúng ta dấn thân ở trong cái sự tu tập của Bồ Tát. Và chúng ta đi vào cái con đường của Bồ Tát Đạo. Thì cái Bồ Tát, thì cái Bồ Đề Tâm lực đó, cái pháp lực Bồ Đề Tâm nó rất là mạnh mẽ, nó có thể làm rung chuyển cả toàn tất cả pháp giới. Nó không phải có tính cách như là cả cái thế gian này rung chuyển, nhưng nó là một cái sự pháp lực, nó làm thay đổi cái thế gian. Khi mình đọc cái đoạn đó, nói rằng một vị đã chứng được Bồ Đề Tâm thì cả thế giới rung động. Nhưng mà đừng có hiểu rằng so sánh rằng chúng ta so sánh nói rằng cái này tương tự như là cái sự động đất ở cái mức độ 0.8, 0.9, không phải là cái sự rung động như vậy. Câu hỏi tiếp theo rằng nói rằng Đức Phật Đại Lạt Ma là các bậc hóa thân siêu hóa thân, thì các vị Rinpoche có phải là hóa thân hay không? Thì riêng với thầy thì thầy bảo tâm của thầy bao giờ cũng kính trọng Đức Phật Đại Ma, và ngài bao giờ không bao giờ có sự nghi ngờ và có cái lòng tín tâm với Đức Phật Đại Ma. Và ngài và thầy cũng tin tưởng Đức Đại Lạt Ma thầy chính là một vị đại Bồ Tát thị hiện dưới hóa thân của Đức Quán Thế Âm. Cái đoạn thứ nhì mà câu hỏi là các vị Rinpoche có phải là Bodhisattva hay không, có phải là Bồ Tát hay không? Thầy nói thầy không biết, thầy không biết, nên thầy không có cho câu trả lời. Câu trả lời là thầy không biết là các vị Rinpoche có phải Bồ Tát hay không, thầy không có câu trả lời. Cái câu hỏi này là nếu mà các pháp không tự tính, không có không cấp đều có tính cách vô ngã, các pháp đều vô ngã, thì làm thế nào là mình chuyển được cái ác nghiệp của mình? Các pháp đã không vô ngã rồi thì làm sao mà nói đến chuyện mà chuyển đổi được cái nghiệp của mình? Cái câu này nói giống như là có cái sự mâu thuẫn ở trong các sự hiểu biết của cái người đặt câu hỏi này. Tại vì có một cái nghi tình như vậy, có cái nghi vấn như vậy, nhờ thầy đặt câu trả lời. Nếu các pháp và các nhân đều vô ngã, thì làm thế mình đã từng tạo nghiệp, thì làm thế nào mà giải được cái nghiệp của mình? Thì câu trả lời của thầy là khi mà cái nghiệp khởi lên mà gọi là cái nghiệp vô nhiễm, là khởi lên là vì cái tâm vọng tưởng, vọng tưởng và phiền não, thì cái nghiệp đó khởi lên, thì nghiệp đó gọi là nghiệp nghiệp vô nhiễm. Cái câu trả lời rằng nếu mà ngã và các nhân và pháp đều vô ngã, thì làm thế nào mình có thể mà mình chuyển được cái nghiệp vào trong kiếp trước của mình? Thầy nói rằng thầy vừa mới giảng về tính cách vô ngã của nhân của các pháp. Thầy nói về tính cách vô ngã của các pháp, chứ không phải nói là các pháp không có hiện hữu. Khi mà chúng ta thay đổi cái sự tái sinh của chúng ta là cái sự cái sự thường hằng của tâm thức của chúng ta. Khi chúng ta thọ từ một cái kiếp này kiếp khác, thì cái tâm của chúng ta nó đi theo, đó là sự thường hằng của tâm thức.
sống chết tết.
Thì cái nghiệp nó có những cái chùm từ nằm ở trong cái dòng tâm thức đó. Thì tất cả những cái chùm từ thiện hay là bất thiện đi theo cái dòng tâm thức đó, tựa như là theo bóng với hình. Cái hình ở đâu cái bóng đi theo đó. Khi mà chúng ta tịnh hóa được tất cả các ác nghiệp và tất cả những vọng tưởng, thì tất cả những ác nghiệp đó được tịnh hóa ở trong dòng tâm thức. Có thể nói khi đó có những cái nghiệp thì chúng ta tự tại ngoài tất cả những phiền não và ác nghiệp, thì kết quả mà chúng ta chứng được là được gọi là Niết Bàn, hay là chúng ta chứng được kết quả vị của Thanh Văn Duyên Giác hay các Phật Độc Giác. Rồi chúng ta được tịnh hóa được tất cả các ác nghiệp rồi ấy, thì chúng ta chứng được kết quả của hàng Thanh Văn Duyên Giác, Bồ Độc Giác hay là quả Niết Bàn của A-La-Hán. Thêm vào đó, nếu mà không phải tâm của mình không những là tịnh hóa hoàn tất cả các ác nghiệp và vọng tưởng phiền não, thì tất cả những cái chủng từ và những cái chủng từ của các thiện tâm, của các trí tuệ sẽ đưa dẫn cái tâm thức của mình đến được cái sự giác ngộ. Thì cái tâm toàn giác là cái tâm mà đã chấm dứt được tất cả các loại tâm chướng, tức là các phiền não và tất và thêm cả cái nhân của cái sự phiền não đó. Thầy nói thôi, thầy đã trả lời câu hỏi rồi, thầy sẽ chấm dứt cái lời vấn đáp ở đây. Có những lời cầu nguyện cho những người đã quá cố. Cho người là tên là Nguyễn Thanh Quang. Người tên là Mike Kellers. Chết vì say rượu, vì lái xe và say rượu. Và thêm có một người nữa. Những lời cầu nguyện đến chị Mesado đang ở trong giai đoạn bị thọ cái bệnh ung thư đến mức độ mà trầm trọng. Dĩ nhiên đây chỉ có nói vài cái tên của một vài chúng sanh thôi, nhưng mà có vô lượng các chúng sanh khác đều ở trên cái con đường mà sanh tử đang gác thọ bệnh, và chúng ta nghĩ đến tất cả các chúng sanh và chúng ta gửi những cái lời nguyện này bằng tự bằng cái lòng trí tâm trí thành của mình. Chúng ta hồi hướng tất cả cái sự cộng công đức ngày hôm nay
do cái sự thính pháp, cho cái sự quang huy của Phật pháp trong mười phương, cội nguồn của tất cả các sự hạnh phúc trên toàn vũ trụ. Nguyện cho Đức Đại Đạt Ma và tất cả các vị đại đạo sư, các ngài được trường thọ và thành tựu các công đức của các ngài để mang lợi ích cho tất cả các chúng sanh. Nguyện cho tất cả các cộng đồng tôn giáo trên toàn thế giới và tất cả các hành giả trong mọi truyền thống đều được có được sự mạnh khỏe và sự hòa hợp và thành công trong sự ngưỡng cầu tâm linh của các ngài. Nguyện cầu cho tất cả các thế giới này và thế giới khác được tự tại ngoài tất cả các vấn đề không mong cầu, có được cái sự hạnh phúc an bình thịnh vượng và có được cái sự gặp được chính pháp, có được sự tu tập. Nguyện cuối nhưng không phải là cuối cùng, chúng ta hồi hướng tất cả những công đức này cho tất cả các bà mẹ chúng sanh từ mẫn tự tại ngoài hai loại nguy hiểm và sợ hãi của hai loại tâm chướng, chứng ngại cho sự giải thoát và chứng ngại cho sự toàn giác và chứng được Phật quả nhanh chóng.
Yes. Kishore wants to say, like, today, he has some visitors and he's